This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình Chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm Tin Điểm Báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Bây giờ ông Trump lại tạo nên một cơn sóng mới khi mà nói rằng ông đâu có phân biệt chủng tộc đâu, cô Thu Nga.
Thì ông này đó, sau khi ông khám sức khỏe rồi thì nói rằng sức khỏe của ông đó rất là tốt. Có lẽ là chỉ có vì cái tánh nóng tánh cho nên là ông... có những cái phát biểu mà làm cho người ta gọi là gây shock, bị shock. Nhưng bây giờ thì ông cũng nói giống như là Khôi Nguyên nói, là ông nói là ông không có hề phân biệt chủng tộc, để mà đáp trả lại những cái tin để mà nói rằng ông đã dùng một cái chữ mà khá thô tục để mà tả cái miêu tả Haiti và những nước châu Phi. Và ông Trump ông cũng nói rằng ông sẵn sàng để mà có thể đạt được một thỏa thuận để bảo vệ các di dân được đưa đến bất hợp pháp tới Mỹ khi còn nhỏ khỏi bị trục xuất. Nhưng ông không tin là phe dân chủ muốn được một cái thỏa thuận đó. Và khi mà ông viết trên Twitter sáng ngày hôm qua thì ông Trump cho rằng cái chương trình hiện thời có lẽ sẽ không có được tiếp tục. Và cuộc tranh luận về cái chính sách nhập cư càng ngày càng trở nên gay gắt. Sau khi tuần trước có tin nói rằng trong cuộc họp riêng với các nhà lập pháp thì Tổng thống Donald Trump đã dùng cái chữ mà các quốc gia hố phân để mà miêu tả các nước Haiti và châu Phi, thì lời bình luận của ông Trump đã đưa tới cái sự chỉ trích cả phe Cộng hòa lẫn Dân chủ và một số người cho rằng ông phân biệt chủng tộc, giữa lúc Quốc hội Mỹ tìm cách đạt được một thỏa thuận lưỡng đảng nhằm cứu vãn chương trình trì hoãn hành động với các di dân tới Mỹ khi mà còn nhỏ mà chúng ta được nghe cái chữ là DACA. Và khi mà được một phóng viên hỏi ở Florida về việc liệu ông có phải là người phân biệt chủng tộc hay không, thì Tổng thống Donald Trump nói rằng không, tôi không phải là một người phân biệt chủng tộc, tôi là người ít phân biệt chủng tộc nhất mà quý vị đã từng phỏng vấn.
Vâng, đúng như vậy, ông đã nói như vậy khi mà báo chí bắt đầu hỏi ông Trump từ ngày hôm qua, và ông đã lên tiếng biện hộ về cái vấn đề này. Ông Trump thì nhất mực là phản đối tối ngày hôm thứ Năm sau khi mà báo chí tung ra cái việc mà ông có những cái lời lẽ văng tục như vậy đối với lại các quốc gia ở vùng châu Phi. Thì theo như là cái bản tin của hãng thông tấn AP có nói rằng là những người thân cận nói rằng là vào buổi tối hôm đó thì ông Trump có gọi điện thoại cho rất là nhiều người quen cũng như là các cố vấn ở bên ngoài tòa Bạch Ốc để mà hỏi xem là họ đánh giá như thế nào về cái lời lẽ của ông. Nhưng sau đó đấy thì Tổng thống Trump có nói rằng là ông nói chuyện trong cái phòng đó hoàn toàn không có tính cách là kỳ thị, mà chỉ vì báo chí khi mà đăng tin ấy, thì với cái lời lẽ không có đúng giống như là ý tưởng của ông. Ông nhất một mực là nói ông không nói cái câu văn tục đó, tại vì trong một cái buổi họp này đó thì có tất cả là 6 vị thượng nghị sĩ của cả hai đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa cũng có mặt ở trong cái phòng họp với lại Tổng thống. Mà Tổng thống thì ông không có muốn là bao che đối với lại những cái người dân của El Salvador hay là Guantanamo hoặc là Haiti. Đây là những cái người được đưa vào Mỹ sau khi mà quốc gia của họ bị thiên tai. Chẳng hạn như là Haiti thì bị một cái trận động đất rất lớn và Hoa Kỳ đã chở không có biết bao nhiêu là người Haiti đến Mỹ để mà tá túc, hoàn toàn không có cho phép họ được trở thành thường trú nhân hay là công dân Mỹ, chỉ trong một vòng một thời gian mà thôi. Nhưng mà bây giờ đó thì phía bên đảng Dân Chủ nói rằng là nếu mà muốn cải tổ cái luật di dân đó thì phải giữ lại những cái người này. Trong khi đó thì ông Trump thì không muốn như thế. Riêng về ông thượng nghị sĩ Dick Durbin của Illinois, đây là một trong những thành viên của đảng Dân Chủ duy nhất trong cái buổi họp tối ngày hôm thứ Năm với Tổng thống, cùng với lại 5 vị thượng nghị sĩ của đảng Dân đảng Cộng Hòa khác. Thì ông này nói rằng là đúng như vậy, là tôi đã nghe Tổng thống nói cái câu đó mà giống như là báo chí đã từng đưa tin, hoàn toàn không có sai. Và ông này còn nói rằng là Tổng thống Trump không những không phải là văng tục một lần cái câu đó, mà ông đã nói ít nhất là vài lần. Và tôi cũng cảm thấy không có hài lòng cho lắm. Riêng về một số các vị thượng nghị sĩ thì chỉ có riêng một ông thượng nghị sĩ là ông, một trong những cái thành viên của đảng Cộng Hòa, cũng lên tiếng nói rằng là ông hoàn toàn không có nghe là Tổng thống Trump nói cái câu như vậy. Anh Khôi Nguyên có nghe không?
Không biết, không có ngồi đó, không có biết được. Nhưng mà ông Trump đó, thì thường đó, ông lúc nào ông cũng nói rằng là giới truyền thông đã đưa sai sự thật về những cái lời phát biểu của ông Trump. Thí dụ như rằng là trong vụ này, hoặc là trong cái vụ mà ông Trump nói về mối liên hệ giữa, mối quan hệ giữa ông và lãnh tụ của Bắc Hàn là Kim Jong-un đó, thì ông nói rằng là ông dùng một cái chữ, là một cái câu điều kiện, tức là nếu sự việc này xảy ra thì lúc đó cái mối quan hệ giữa ông với ông Kim Jong-un mới là tốt. Nhưng mà khi mà báo giới đưa lên bản tin thì lại sai sự thật và nói rằng là hiện tại thì ông Trump với ông Kim Jong-un có mối quan hệ khá tốt. Cái điều đó ông Trump nói là không đúng. Và liên quan đến vấn đề Bắc Hàn đó, thì theo một bản tin sáng nay đưa đi cho biết, vào ngày mai, thì tức là khoảng ngày 16 tháng 1 đó, thì Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của khoảng 20 quốc gia sẽ họp lại với nhau để bàn về cuộc khủng hoảng của Bắc Hàn. Mặc dù vậy thì Trung Cộng sẽ vắng mặt và cũng đã lên tiếng phản đối cuộc họp kể trên. Cuộc họp sẽ được diễn ra tại Vancouver do cả Canada và Hoa Kỳ chủ trì, diễn ra trong lúc căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang tạm thời lắng xuống. Cả Nam Hàn và Bắc Hàn đã tổ chức các cuộc gặp gỡ giữa hai bên lần đầu tiên sau 2 năm. Sau cuộc họp thì Bắc Hàn tuyên bố nước này sẽ cử một đoàn vận động viên tham dự Thế vận hội mùa đông được diễn ra tại Pyeongchang của Nam Hàn vào tháng 2 tới đây. Dù vậy, cả Hoa Kỳ và các quốc gia cho rằng là cộng đồng quốc tế vẫn nên tìm cách để mở rộng các lệnh trừng phạt đối với chương trình hạt nhân của Bắc Hàn. Cuộc họp tại Vancouver vào ngày mai sẽ bàn thảo các biện pháp về vấn đề siết chặt hơn nữa về kinh tế cũng như ngoại giao để gây áp lực lên cho chính quyền Bắc Hàn. Một trong những thách thức tại cuộc họp vào ngày mai đó là sự vắng mặt của Trung Cộng, vốn là một đồng minh cũng như là một đối tác thương mại lớn nhất, cũng như là nhà cung cấp dầu chính cho Bắc Hàn. Mối quan hệ kinh tế khiến cho Bắc Kinh trở thành một nước rất quan trọng trong nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm kiềm chế Bắc Hàn. Và cuộc họp này quy tụ hầu hết những quốc gia đã gửi quân đến trong cuộc chiến tranh Triều Tiên vào năm 1950 đến 1953. Những quốc gia khác được mời bao gồm là Nam Hàn, Nhật Bản, vốn là hai đồng minh của Hoa Kỳ. Và các nguồn tin ngoại giao nhận định rằng việc Trung Cộng vắng mặt lần này sẽ gây ảnh hưởng đáng kể cho kết quả của cuộc họp vào ngày mai. Thì tất nhiên rồi, tại vì Trung Cộng là quốc gia đồng minh cũng như là hỗ trợ tối đa cho Bắc Hàn, thì nếu mà tất cả các biện pháp áp dụng để mà răn đe hoặc là gây sức ép với Bắc Hàn sẽ không hiệu quả, khi mà anh Trung Cộng vẫn tiếp tục hỗ trợ ngấm ngầm thông qua những cái biện pháp mà nhiều người không biết đến, thì vậy như vậy thì làm sao mà gây sức ép được đây, cô Thu Nga?
Trung Cộng là một quốc gia rất là gian ác với lại Tập Cận Bình, lúc nào cũng bao che cho Bắc Hàn. Tuy rằng ngoài miệng thì không nói như vậy, nhưng mà cái việc mà Olympic trẻ mà diễn ra ở Nam Hàn coi bộ là đây là một cái những cái tin hấp dẫn, và Bắc Hàn cho rằng sẽ cử ban nhạc, những cái cô này dòm đẹp lắm, ban nhạc phụ nữ này đến Olympic hay không thì có đặt cái câu hỏi thôi. Và Bắc Hàn và Nam Hàn bắt đầu có cuộc đàm phán về kế hoạch của Bình Nhưỡng cử ban nhạc tới Thế vận hội mùa đông diễn ra vào tháng tới ở miền Nam. Và tuần trước thì Bắc Hàn cũng đã đồng ý cử một phái đoàn tới dự Thế vận hội, làm người ta cho rằng đó là cái việc mà giảm căng thẳng giữa hai miền do chương trình nguyên tử của họ. Và Seoul sau đó đã đề nghị là đàm phán mở rộng hôm 15 tháng 1 về sự tham gia của Bắc Hàn. Nhưng mà Bình Nhưỡng thay vào đó đã đề nghị trao đổi về việc cử phái đoàn nữ nghệ sĩ trong nhóm nhạc tuyên truyền. Và Nam Hàn đã thúc đẩy Bắc Hàn tham gia Thế vận hội hòa bình và nói rằng đây là cơ hội mà để mà cải cách mối quan hệ sự liên hệ giữa hai miền. Và hai bên đang họp tại làng Bàn Môn Điếm thuộc khu phi quân sự DMZ. Và bốn đại biểu từ mỗi miền dự cuộc họp. Và đoàn của Bắc Hàn gồm có Hee-on Song-won là trưởng ban nhạc pop của phụ nữ là Mo Rang-bon. Và thành lập năm 2012 thì tất cả các thành viên của ban nhạc này do chính tay lãnh đạo Kim Jong-un tuyển chọn. Thành ra ông này tuyển chọn cho nên là cô nào cô nấy đẹp lắm. Tuy nhiên, Mỹ vẫn không có an lòng và đã đưa oanh tạc cơ tàng hình tới Nam Hàn trước thềm Olympic. Và Washington đang tăng cường cái sự hiện diện quân sự trên bán đảo Triều Tiên trước cái thềm Olympic mùa đông. Pyeongchang sẽ diễn ra vào tháng sau và Mỹ sẽ khai triển những máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit tới Nam Hàn. Thành ra bởi vậy ông Bắc Hàn không có bao giờ được cái sự tin tưởng của người khác đâu, Quang Hưng.
Đúng như vậy, ngay bây giờ thì người ta vẫn chưa có biết cái lý do tại sao miền Bắc lại có vẻ dịu giọng về cái vấn đề này. Nhất là hai bên đang căng thẳng và một số các nhà phân tích thì họ nói rằng có thể là miền Bắc muốn gây chia rẽ giữa Nam Hàn và Hoa Thịt Đốn để mà có thể giảm nhẹ về cái áp lực đối với lại các quốc tế hoặc là giảm nhẹ về cái cách chế tài đối với lại Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên thì người ta thấy rằng sáng sớm ngày hôm nay hai bên đã họp nhau ở cái bàn môn điếm. Và miền Bắc thì gửi một cái phái đoàn đại biểu khá đông người lên tới cả 140 thành viên như vậy. Nhưng mà hầu hết là một cái dàn nhạc rất là lớn, rất là nổi tiếng. Và sau đó thì họ bàn thảo thêm là có thể gửi hoặc là hợp tác cả hai miền Nam Bắc để mà thành lập ra một cái môn gọi là một cái phụ nữ mà chơi cái môn gọi là hockey, gọi là goal ở trên băng đó. Thì hai phía Bắc và Nam Triều Tiên thì họ đã họp nhau, đây là lần thứ nhì trong một tuần lễ. Và ngày hôm nay họ sẽ tiếp tục họp để mà đưa ra cái chi tiết về cái cách là tham gia các trận đấu nó như thế nào. Miền Nam thì quả tình là họ cũng muốn là giảm nhẹ cái căng thẳng, nhất là cái chương trình hỏa tiễn cũng như là nguyên tử của Bắc Triều Tiên. Bộ đoàn kết cũng như là hợp tác với lại Nam Hàn đó thì có nói rằng là cái ban nhạc của Bắc Hàn sẽ thực hiện những cái buổi chơi nhạc ngay tại thủ đô của Nam Hàn và một thành phố nữa là Gangneung. Hai phía Nam và Bắc Triều Tiên thì bây giờ họ đã đồng ý là sẽ cùng tham gia thành lập ra một cái đội nữ hockey. Và hiện nay thì họ vẫn phải chờ đợi xem là Ủy ban Thế vận hội quốc tế họ có đồng ý hay không. Và nếu mà đồng ý thì quả tình đây là cái lần đầu tiên miền Bắc và miền Nam Triều Tiên họ đã hợp tác để mà thành lập ra một đội chơi trong cái Thế vận hội kỳ này của bắt đầu từ tháng 2 sắp tới đây, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, và phía Nam Hàn đã đề nghị sẽ thành lập một đội chơi trên băng đó, tức là đội đánh go trên băng mà của phụ nữ giữa hai miền để mà có thể thể hiện tình đoàn kết giữa hai miền, nhưng mà hai nước sẽ bàn với Ủy ban Olympic vào ngày 20 tháng 1 tới đây. Và còn rất là nhiều những chi tiết mà hai bên thì nhìn bề ngoài thì người ta cho rằng là hai bên rất là hòa hợp trong cái vấn đề tham dự Thế vận hội lần này. Tuy nhiên, nhiều quốc gia, đặc biệt là Hoa Kỳ, cho rằng là tất cả đều phải chờ đợi xem thử xem sau lần này coi có Bắc Hàn có thật sự có thiện chí mà tham dự ngồi xuống đàm phán với các quốc gia khác nhau và chấm dứt chương trình hạt nhân của mình hay không. Chứ thật ra thì bây giờ mọi thứ cũng chưa có rõ ràng gì hết. Thưa quý vị, trong cuối tuần vừa qua thì một phần tin khá là đáng chú ý diễn ra tại Hawaii, khi mà người dân tại đây được một phen hết sức là bất ngờ và cũng như là hoảng loạn, khi mà chính quyền đưa ra một cảnh báo rằng là có phi đạn đang nhắm đến khu vực Hawaii, khiến cho người dân trở nên nháo nhào đi tìm chỗ ẩn nấp. Người thì có em bé thì phải nấp xuống cống, có những người thì phải tìm chỗ, sinh viên thì chạy toán loạn hết. Nói chung là cuộc sống người dân trong cuối tuần vừa qua tại Hawaii đã bị xáo trộn chỉ vì một lời cảnh báo có phi đạn xảy ra. Người dân đã được cảnh báo về một mối nguy có phi đạn đạn đạo vào ngày thứ Bảy cuối tuần vừa qua, nhưng sau đó bản tin đó được xác định là giả. Sự việc đã mở ra những lời chỉ trích về hệ thống cảnh báo tình huống khẩn cấp của Hawaii, vốn là một khu vực nằm giữa Thái Bình Dương. Không lâu sau, khoảng 8 giờ sáng theo giờ địa phương, thì người dân Hawaii đã đăng lên các phương tiện truyền thông xã hội về những cái lời cảnh báo mà chính quyền đưa ra. Trong đó ghi rằng là mối nguy về phi đạn đạn đạo đang nhắm tới Hawaii. Hãy tìm chỗ trú ẩn khẩn cấp ngay bây giờ. Và đây không phải là một màn diễn tập, đó là nguyên văn lời cảnh báo mà được chính quyền đưa ra trên các phương tiện liên lạc. 20 phút sau thì cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp của Hawaii đã đưa ra một bản tin mới cho rằng là không có mối đe dọa đó. Và họ cũng đã gửi một email cải chính đến người dân. Nhưng 38 phút sau lại tiếp tục một cảnh báo giả được đưa ra trên các điện thoại di động, và lần này khiến cho người dân cũng như các giới chức của chính quyền vô cùng tức giận. Thống đốc của Hawaii là David Icke đã cho biết tại một cuộc họp báo ngay hôm đó rằng báo động giả là do lỗi của con người trong lúc thay ca, khi mà một nhân viên trực ban đã ấn nhầm cái nút. Tòa Bạch Cung trong một thông cáo đưa ra cho biết rằng là Tổng thống đã được thông báo về tình trạng diễn tập quản lý tình huống khẩn cấp tại Hawaii. Đây hoàn toàn là một màn diễn tập mà thôi. Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hải quân Hoa Kỳ cũng xác nhận thông tin kể trên và cho rằng cảnh báo đã được gửi đi nhầm. Tuy nhiên, người dân lẫn các giới chức đều rất là bất bình và họ cho rằng là cần phải cải thiện ngay tình trạng này, chứ để người dân cứ suốt ngày thấp thỏm lo âu hoặc là lo tìm chỗ trú ẩn. Tại vì nếu quý vị có cơ hội nhìn bản tin này thì thấy có một em bé rất là nhỏ bị buộc phải chui xuống cống để tránh nếu mà có phi đạn tấn công tới, thì thử hỏi làm sao mà người dân an tâm khi mà liên tục tin giả xuất hiện như vậy, cô Thu Nga.
Đúng rồi, đây là một phen là đúng là hú vía thiệt. Tuy có xảy ra chỉ có vài phút thôi nhưng mà làm cho người dân ở đây là hoảng loạn quá. Và nhưng mà nếu mà thật sự có một cái hỏa tiễn phóng từ Bắc Hàn mà nhắm vào Hawaii thì rất là nguy hiểm. Có thể là 1.4 triệu dân trên cái hòn đảo này chỉ có khoảng là không tới 20 phút để mà có thể là đối phó. Và cơ quan ứng phó tình trạng khẩn cấp của tiểu bang đã bắt đầu thử nghiệm hệ thống còi cảnh báo nguyên tử mới. Và theo nhà chức trách thì khi một cuộc tấn công xảy ra như vậy thì người dân tốt nhất là nên ở yên ở trong nhà hoặc là các hầm trú ẩn đến bao giờ mà nhận được thông báo an toàn. Nhưng mà nếu mà nhiều người ở trên đảo không phải là cư dân địa phương mà là du khách thì họ nếu mà họ đang nghỉ mát ở đó không có bất kỳ kinh nghiệm nào về trong cái việc phản ứng với cái tình trạng này khi mà bị tấn công thì làm sao? Và lúc mà nhận được cảnh báo thì có một người và gia đình đang ở trên đảo Oahu và bà vừa tới thăm cậu con trai đang phục vụ trong Hải quân Hoa Kỳ và họ cũng chuẩn bị đi chèo thuyền ở phía bắc của hòn đảo. Thành ra chúng ta thấy là sau khoảng 15 phút nghẹt thở và thấp thỏm thì họ lại truyền tay nhau cái dòng tweet từ hạ nghị sĩ Gaba nói rằng báo động vừa rồi là giả, nhưng mà khi mà báo động như vậy thì thật tình ra khó mà biết được là báo động giả hay là báo động thiệt, nhưng mà rõ ràng là báo động giả. Báo động giả vì vậy cho nên người ta mới thấy là bà Obama và con gái tới tắm biển, chứ mà thiệt thì đâu có tới tắm biển được hả con Hưng?
Đúng như vậy, khi mà có báo động như vậy thì người dân đâu có biết cái nào giả cái nào thiệt và chắc chắn là rất là hoảng loạn trong cái lúc đó. Vào ngày hôm nay thì ở bên Việt Nam, Tòa án Nhân dân của tỉnh Nghệ An là họ sẽ bắt đầu cái phiên xử phúc thẩm nhà hoạt động Nguyễn Văn Oai. Ông này đã bị kết án 5 năm tù vì cái tội là vi phạm điều kiện quản chế của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam theo cái điều luật 257. Trong một cái phiên sơ thẩm vào hồi tháng 9 năm 2017 vừa qua, thì ông Nguyễn Văn Oai năm nay 36 tuổi đã ra tù năm 2015. Sau khi bị bắt vì cái điều 79 của Bộ luật hình sự Cộng sản Việt Nam, và được biết là cái người đã từng tham gia những cái cuộc biểu tình chống Trung Quốc và phản đối giam giữ các nhà hoạt động khác, và ông cũng đã từng vận động ủng hộ ở nhà hoạt động Cù Huy Hà Vũ khi mà ông này bị xét xử vào năm 2011. Theo như là báo chí cho biết thì ông Oai là một trong những cái người đã vận động dân chủ và nhân quyền. Ông này đã thì bất chấp những cái rủi ro về an toàn cũng như là tự do cá nhân, và cũng kêu gọi là các nhà tài trợ cũng như là các quốc gia thương mại là cần gây sức ép để Cộng sản Việt Nam chấm dứt những cái chuỗi hồ sơ đã dài về cái vi phạm nhân quyền. Thì hiện nay đó là tổ chức Human Rights Watch cho biết là có tới 100 nhà hoạt động đang bị giam giữ ở Việt Nam vì họ thực thi các điều kiện như là cái quyền tự do cơ bản của họ về chính kiến cũng như là nhóm họp, lập hội và tự do tôn giáo. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, và rất là nhiều người cũng đã bị chính quyền Cộng sản Việt Nam giam giữ và được cơ quan Human Rights Watch đã lên tiếng kêu gọi nên thả những cái người này ra ngay lập tức. Tại vì họ chỉ là những người lên tiếng nói cho những cái điều mà họ bất bình liên quan đến chính quyền sai phạm. Tại sao chính quyền lại không công nhận cái điều đó? Và một phần tin sáng ngày hôm nay cũng thấy rằng là khá là gây chú ý khi mà lại có một người treo cổ chết tại trụ sở công an ở khu vực Vĩnh Long. Chưa qua nửa đầu tháng đầu tiên của năm 2018, nhưng mà lại có một thanh niên bị người ta dùng cái chữ là mời, thì chính quyền Cộng sản Việt Nam thường chỉ có mời mà thôi, chứ không có ai bắt hết, đó là điều mà ai cũng hiểu mà. Thì đã được mời về trụ sở công an của xã trong thành phố Vĩnh Long. Rồi sau đó công an lại đưa ra bản tin cho biết người thanh niên này đã treo cổ tự tử, thì thấy rằng là cũng khá là vô lý như là bao lần trước đây. Hiện thì danh tánh của người này chưa được công bố, nhưng mà theo như các tờ báo của chính quyền Cộng sản Việt Nam, đó là tờ Tuổi Trẻ, tờ Pháp Luật và tờ Dân Trí, đã thuật lại lời của ông Đại tá Phạm Văn Ngân là Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan đang điều tra làm rõ sự việc một người tử vong tại trụ sở công an xã Trường An, thành phố Vĩnh Long vào ngày 11 tháng Giêng. Đó là nguyên văn của bài báo đã trích như vậy. Bản tin được tờ Tuổi Trẻ cho biết là theo thông tin ban đầu từ công an Vĩnh Long, thì người tử vong là một người nghiện ma túy, đã gây rối trật tự công cộng nên công an của khu vực đã mời về trụ sở làm việc. Tuy nhiên sau đó thì công an đã phát hiện người này treo cổ tự tử. Thì đây không phải là lần đầu tiên việc những người được mời về trụ sở công an đã bị thiệt mạng. Thì những cái bản tin do các tờ báo của chính quyền Cộng sản Việt Nam đưa ra thì thật sự không đáng tin chút nào hết. Tại vì họ lúc nào cũng làm việc theo lề lối của đảng nên khó biết được sự thật như thế nào. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là sự việc một người dân được đưa về đồn công an sau đó bị thiệt mạng thì không phải là lần đầu tiên xảy ra, và câu hỏi được đặt ra là các giới chức thẩm quyền ở đâu trong lúc sự việc xảy ra mà lại để cho người dân phải chết như vậy, và bây giờ lại đưa ra những cái lý do đó để mà biện hộ cho cái hành vi của một người chết như vậy, nói rằng là họ tự tử thì nghe khó nghe quá, cô Thu Nga.
Ngay cái khi mà nói là tự tử mà tự cầm dao mà cứa cái cổ, cắt cái cổ cho tới hồi chết đi là một cái chuyện rất là vô lý. Hay là nói là tự thọc tay vào tổ địa, cái ổ điện để tự tử, thì đó là những cái lý do của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, của công an. Thế nhưng mà chuyện dài của việc cộng đàn áp dân rồi đánh chết dân mà nói rằng tự tử thì nó quá nhiều, nhưng mà nhà cầm quyền hình như là họ không có thèm chú ý. Và tất cả những người nào mà bị bắt vào ở trong nhà tù rồi mà có khi mà có đem ra ở ngoài xử án thì họ cũng gọi là y án. Luật sư cũng chỉ để mà coi như là làm bình bông, và tòa án cũng chỉ là bình bông mà thôi. Nhưng mà cái điều oái oăm là ngày hôm nay lại một cái bản tin mà nghe nó rất là tức mình. Việt Nam lọt vào top 5 quốc gia, 5 quốc gia mà hạnh phúc nhất thế giới. Thì khi mà họ xếp hạng như thế này thì chúng ta chẳng biết là họ căn cứ vào cái gì mà nó quá khôi hài như vậy. Nhưng mà đến đây phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, phải được tạm ngưng nơi đây. Và chúng ta chuẩn bị một cái bữa rất là lạnh mà chúng ta sẽ nói rằng chúng ta rất là hạnh phúc. Ha? Đúng không?
Nhưng mà đó cô Thu Nga, với lại anh Quang Hưng có thể giúp Khôi Nguyên giải thích một cái sự việc như thế này. Đó là lúc nãy anh Quang Hưng dùng cái từ là hội đồng nhân dân đó, thì chúng ta thấy rằng ở Việt Nam đó, cái gì cũng nhân dân hết, dù tòa án nhân dân, hội đồng nhân dân. Nhưng mà đến cái vấn đề là kho bạc thì lại ghi là kho bạc nhà nước, làm sao anh Quang Hưng?
Dạ vâng, thì
cái gì cũng của nhân dân hết, nhưng mà kho bạc là của nhà nước.
Dạ vâng, nhà nước là quản lý tiền bạc hết mà anh. Dạ vâng, thành ra là quý vị biết đó, là khi mà chị Thu Nga chị nói đó là cái tổ chức này họ thăm dò mà họ hỏi toàn là cán bộ không à. Hỏi cán bộ xem coi là có hạnh phúc không, nó hạnh phúc chứ đương nhiên rồi, tại vì tôi giữ kho bạc mà.
Đúng rồi, hạnh phúc tại vì giữ kho bạc, chứ còn nếu mà không có giữ kho bạc thì chắc ai cũng nói rằng là không có hạnh phúc đâu, phải không cô Thu Nga?
Đúng vậy.
Dạ vâng, đến đây thì chương trình Điểm tin điểm báo đã kết thúc, và Khôi Nguyên, anh Quang Hưng cùng cô Thu Nga cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người một buổi sáng an lành, và xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và chị Thu Nga.